Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 7 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chặn nhiều nhóm hướng dẫn tự tử lừa đảo trên mạng xã hội Facebook.
Sắp trình nghị định kinh doanh thuốc lá theo hướng cấm thuốc lá điện tử.
Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên chính phủ.
Ả Rập Xê Út duy trì mức giảm sản lượng 1 triệu thùng dầu một ngày đến hết năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội tiến hành chất vấn các vị bộ trưởng trưởng ngành về lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên chất vấn. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, trong đó có vấn đề nâng vốn nhà nước tham gia dự án PPP để hấp dẫn nhà đầu tư tư nhân.
Trả lời chất vấn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh vấn đề là cần thay đổi tư duy khi mời gọi đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị hoàn thiện các điều kiện để cùng các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời cần thu hút nguồn vốn doanh nghiệp thông qua hình thức nhượng quyền thu phí, đấu giá quyền thu phí.
Trả lời chất vấn của các đại biểu về việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có đề ra một số giải pháp. Theo đó, kiên quyết và chỉ cho phép các khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung của khu công nghiệp mới muốn đi vào hoạt động vận hành phải hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ môi trường, trong đó có hệ thống xử lý nước thải.
Trả lời câu hỏi giải pháp của Bộ trưởng Bộ Công an trong việc tiếp tục điều tra các vụ án tham nhũng trong thời gian tới là như thế nào, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, Bộ Công an đề nghị tập trung việc hoàn thiện thể chế, không để sơ hở để các đối tượng lợi dụng phạm tội, nhất là trên các lĩnh vực tín dụng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đăng kiểm phương tiện, phòng chống buôn lậu. Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát các quy định về kiểm soát quyền lực, nhất là người đứng đầu các bộ ngành địa phương, có chế tài mạnh mẽ để cắt đứt quan hệ với các doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng thao túng nhiều cơ quan như vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu.
Trả lời câu hỏi về việc quản lý thuốc lá thế hệ mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã có hai tờ trình báo cáo Thủ tướng về chính sách thí điểm đối với các loại hình thuốc lá thế hệ mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thương hiệu.
Trong quá trình xây dựng quản lý thí điểm thuốc lá thế hệ mới, Bộ Công Thương xây dựng theo hướng tiệm cận nhất với ý kiến của Bộ Y tế là cấm để trình Thủ tướng phù hợp với hiến pháp, luật đầu tư, các biện pháp khác có liên quan, bảo đảm chặt chẽ với chiến lược quốc gia về giảm thiểu tác hại của thuốc lá, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, dung hòa quyền lợi với các chủ thể liên quan của thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt Nam với quốc tế.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Bộ Giao thông Vận tải cho biết tính tới tháng 9 cả nước có khoảng 4,9 triệu ô tô đã dán thẻ trả phí tự động không dừng. Số phương tiện trả phí tự động chiếm 90% tổng số giao dịch thanh toán phí dịch vụ đường bộ. Số liệu của Cục Đường bộ tính tới hết tháng 9 cho thấy bình quân số tiền thu phí tại các dự án BOT đường bộ đạt khoảng 1.100 tỷ đồng mỗi tháng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đến nay cơ bản các lỗi trong quá trình vận hành thu phí tự động đã được khắc phục. Hệ thống vận hành đã đồng bộ, ổn định, kết nối liên thông giữa các nhà cung cấp, tạo thuận lợi cho người sử dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng nhiều hội nhóm trên mạng xã hội hướng dẫn cách thức tự tử, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã liên hệ để lấy tên 8 hội nhóm này. Thực hiện yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, trong một ngày Facebook đã chặn 8 nhóm hướng dẫn cách tự tử, mỗi nhóm có hàng chục nghìn thành viên. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã rà quét và yêu cầu Facebook ngăn chặn 47 nhóm chuyên hướng dẫn bùng nợ, ngân hàng, cách vay tiền lừa đảo hay cách lừa đảo bằng thế chấp tín dụng.
Ngành cấp nước thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ cấp định mức nước sinh hoạt cho người dân căn cứ thông tin cư trú trên ứng dụng VNEID và cổng dịch vụ công quốc gia. Việc cấp định mức nước căn cứ vào một trong 5 loại giấy tờ: căn cước công dân, giấy khai sinh có thông tin số định danh cá nhân, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giấy xác nhận thông tin về cư trú theo mẫu CT07, giấy thông báo về kết quả giải quyết hủy bỏ đăng ký cư trú theo mẫu CT08 của Bộ Công an.
Giá lúa gạo ngày hôm nay với xu hướng giá gạo giảm từ 50 đến 300 đồng một kg. Thị trường giao dịch chậm, nguồn cung gạo vẫn ở mức thấp. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mức 13.000 đến 13.100 đồng một kg, giảm 50 đồng một kg. Gạo OM5451 dao động 13.250 đến 13.350 đồng một kg, giảm 250 đồng một kg. gạo nguyên liệu ST21, ST24 duy trì quanh mốc 14.000 đến 14.200 đồng một kg, giảm 200 đến 300 đồng một kg.
Hết tháng 10 năm nay, xuất khẩu rau quả đã đạt hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 78% so với cùng kỳ năm trước. Với tốc độ xuất khẩu như hiện tại thì xuất khẩu rau quả sẽ về đích sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Hai tháng cuối năm, gần 4 triệu tấn trái cây chủ lực các loại sắp được thu hoạch và đưa ra tiêu thụ. Những cảnh báo vi phạm kiểm dịch thực phẩm từ các thị trường chủ lực đã giảm. Đây đều là cơ sở để nhóm hàng rau quả tiếp tục phá kỷ lục xuất khẩu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã đưa ra tuyên bố yêu cầu ngừng bắn khẩn cấp tại giải Gaza, trong bối cảnh đã có hơn 10.000 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ này. Theo tuyên bố, toàn bộ người dân Gaza đang bị bao vây và bị tấn công, không được tiếp cận những nhu yếu phẩm cần thiết, bị đánh bom trong nhà, nơi trú ẩn, bệnh viện và nơi thờ tự. Đây là điều không thể chấp nhận được. Gaza cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.
Thuốc chữa bệnh là một loại nhu yếu phẩm thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, giới chức y tế tại Nhật Bản, một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, và cả nền y tế Vương quốc Anh lại đang phải đau đầu để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung thuốc kéo dài.
Theo kết quả một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Nhật Bản, 90% cơ sở y tế tại nước này cho biết một số loại thuốc hiện rất khó mua, còn tại Anh thì thuốc kháng sinh thiết yếu, liệu pháp thay thế hormone HRT và thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD nằm trong số những loại thuốc đang bị thiếu hụt trầm trọng trong mùa đông này.
Một nguồn tin từ Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết nước này xác nhận họ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng một ngày, xuống còn 9 triệu thùng một ngày trong tháng 12 tới đây. Nguồn tin này lưu ý việc cắt giảm tự nguyện bổ sung này nhằm củng cố các nỗ lực phòng ngừa rủi ro của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác, còn gọi là OPEC cộng, nhằm hỗ trợ sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ.
Ngày 7 tháng 11, Ngân hàng Dự trữ Australia RBA đã tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong vòng 12 năm qua, đồng thời đề ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát. Cụ thể, kết thúc cuộc họp chính sách tháng 11, RBA đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,35%, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Đây là lần đầu tiên RBA tăng lãi suất sau 4 tháng và động thái này nhận được sự ủng hộ của thị trường cũng như là giới phân tích.
Meta, công ty chủ sở hữu mạng xã hội Facebook, sẽ cấm các nhà quảng cáo chính trị sử dụng các công cụ quảng cáo trang bị công nghệ AI, sử dụng các công cụ quảng cáo trang bị công nghệ AI tạo sinh, mà các nhà lập pháp cảnh báo có thể khiến tin giả về bầu cử lan truyền tốc độ chóng mặt. Đây là thông tin mới được người phát ngôn của Meta tiết lộ. Qua đó cho thấy Meta muốn ngăn chặn các chiến dịch vận động tranh cử tiếp cận các công cụ này. Chính sách này được đưa ra chỉ một tháng sau khi Meta thông báo bắt đầu mở rộng phạm vi cho phép các đơn vị quảng cáo tiếp cận những công cụ quảng cáo được trang bị AI.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, không cần có các quy định, phụ nữ Việt Nam đã coi áo dài như một biểu tượng của nữ tính và cái đẹp từ lâu.
Và nếu nhìn với tư cách là sản phẩm của công nghiệp văn hóa, áo dài có khả năng phát triển xa hơn từ truyền thống.
Thời gian qua, các doanh nghiệp du lịch, thời trang, địa phương và cả người dân đã khai thác nguồn lực từ áo dài, vừa để quảng bá, tôn vinh, lan tỏa niềm tự hào của áo dài Việt Nam, vừa để phát triển kinh tế du lịch. Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, riêng tại thủ đô, lễ hội áo dài đã trở thành sự kiện thường niên với mong muốn định vị áo dài trên thị trường thời trang, thị trường văn hóa sáng tạo và thu hút du khách.
Qua 2 ngày thì con số đã hơn 60.000 khách đến đây rồi. Thì chúng tôi cũng rất là mong rằng là với những cái sự kiện, những cái năm tiếp theo thì chúng tôi sẽ có những cái rút kinh nghiệm của những cái nội dung của năm nay. Cái gì làm tốt rồi, cái gì chưa tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa trong những cái thời gian tiếp theo. Và chúng tôi vẫn mong muốn rằng là lan tỏa cái hình ảnh cũng như cái thông điệp áo dài không chỉ là một đại sứ văn hóa mà còn là một đại sứ du lịch.
Còn theo họa sĩ tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Đại học Quốc gia Hà Nội, không chỉ dừng lại ở việc là niềm tự hào, là trang phục ở các nghi lễ quan trọng, mà ở góc độ thời trang, áo dài còn tạo ra lợi nhuận, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa.
Đặc biệt là với khách nước ngoài ấy, thì bao giờ họ cũng thích cái việc là được nghe cái câu chuyện văn hóa ở đằng sau cái sản phẩm ấy. Thì cái vấn đề ở đây là ở tất cả những cái trung tâm mà giới thiệu về làng nghề hoặc giới thiệu về văn hóa ở các địa phương ấy, mình lồng ghép để mình đưa cái hoạt động giới thiệu vào. Thì khi được kể câu chuyện thì người ta mới cảm thấy là muốn tìm hiểu và muốn sở hữu. Và sau đó thì nó sẽ lan tỏa trên cộng đồng.
Sản phẩm áo dài cùng lúc mang nhiều tiêu chí thuộc về các ngành công nghiệp văn hóa khác nhau đã được xác định trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được Thủ tướng phê duyệt năm 2016. Áo dài vừa là nguồn cảm hứng, vừa là sản phẩm sáng tạo liên quan với các ngành thủ công mỹ nghệ, thiết kế, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, du lịch văn hóa. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Bình, nhà phê bình mỹ thuật, để áo dài thực sự là một sản phẩm của công nghiệp văn hóa vẫn cần sự đầu tư nhiều hơn nữa.
Ở đây cần cái bàn tay quản lý nhà nước để phân định việc này và cũng cần các nhà thiết kế ngồi lại với nhau. Hiện nay thì các nghệ nhân, các nhà thiết kế đang rơi vào tình trạng mạnh ai người làm, mạnh ai người đó phát huy mà không tạo ra những sản phẩm mang tính đặc trưng của một cộng đồng.
Ngoài việc định vị áo dài, cần có nhiều hơn nữa các sự kiện tôn vinh áo dài Việt, làm sao áo dài trở thành một trang phục ngày càng phổ biến trong đời sống.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.